Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 18 tháng 3, trước hết chúng tôi xin tường thuật với quý vị cuộc hành hương của Đức Thánh Cha theo vết cha thánh Pio, vị linh mục năm giáo thánh. Tiếp đến, linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao mừng lễ thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đức bà Maracaibo ở Venezuela, phần 1. Sau đây, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu tường thuật cuộc hành hương của Đức Thánh Cha theo vết cha thánh Pio.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 17 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 7 tiếng đồng hồ để thực hiện cuộc viếng thăm theo vết cha thánh Pio dòng Cappuccino nhân dịp kỷ niệm 100 năm thánh nhân được mang năm dấu thánh của Chúa và kỷ niệm 50 năm thánh nhân qua đời. Cha được coi là vị thánh được sùng mộ nhiều nhất ở Italia. Đền thánh Pio ở San Giovanni Rotondo mỗi năm thu hút gần 7 triệu tín hữu đến hành hương kính viếng. Cha Pio tục danh là Francesco Forgione, con thứ tư trong gia đình rất nghèo với 7 người con tại làng Pietrelcina, cách Roma 240 cây số về hướng đông nam. Năm 1903, khi được 16 tuổi, Francesco được nhận vào nhà tập dòng Cappuccino và được đổi tên thành tu sĩ Pietro Pietrelcina. Thầy thụ phong linh mục 7 năm sau đó, 1910, với phép chuẩn của tòa thánh, vì chưa đủ 24 tuổi như giáo luật đòi hỏi. Trong Thế chiến thứ nhất, cha Pio bị động viên và sau đó được giải ngũ vì lý do sức khỏe và trở về tu viện nhỏ ở San Giovanni Rotondo thuộc tỉnh Phúc Cha. Sáng ngày 20 tháng 9, 1918, sau khi dâng lễ, cha đang quỳ gối tạ ơn trước một tượng thánh giá lớn. Cha Pio đột nhiên thấy tay chân và cạnh xương của mình bị thủng và đẫm máu, đồng thời cha cảm thấy đau đớn khôn tả. Vừa khi thấy máu rỉ ra, cha Pio rất kinh hãi và lết từ cung nguyện về phòng. Cha tìm cách cầm máu các vết thương, dùng tất cả các băng và khăn. Lúc ấy, cha bề trên Paulino về tới tu viện, thấy cha Pio đi lảo đảo và nhìn những băng mà cha Pio tìm cách giấu dưới ống tay áo ròng. Cha bề trên dẫn cha Pio vào phòng và muốn biết xem điều gì đã xảy ra. Kinh ngạc về những điều đó, cha Paulino viết thư cho cha bề trên tỉnh. Cha giám tỉnh, cha tổng quyền đều ra lệnh giữ im lặng. Suốt trong 2 năm sau đó, cha Pio phải chịu nhiều cuộc khám nghiệm y khoa. Mặc dù lệnh của các bề trên Cappuccino truyền phải giữ im lặng và thận trọng, nhưng tin cha Pio chịu năm dấu thánh dần dần được truyền đi. Khi dâng thánh lễ, cha Pio phải giơ tay lên và dân chúng bắt đầu đặt câu hỏi về những vết thương rướm máu của cha, hỏi xem là gì. Và thế là thiên hạ bắt đầu kéo tới San Giovanni Rotondo.
Lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, cha Pio cử hành thánh lễ, nhà thờ đông chặt tín hữu. Khi cha đọc những lời truyền phép, mọi người đều thinh lặng như tờ. Rồi cha Pio giải tội mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, cho đến nỗi tối sẩm. Dân chúng kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đợi trước tòa giải tội. Từ năm 1923 đến năm 1933, cha Pio phải trải qua những tháng ngày cay đắng. Nhiều người, kể cả các nhân vật trong giáo hội, đã tố cha là người lường gạt, bất tuân lệnh bề trên hoặc là người gây ra tình trạng cuồng tín nơi dân chúng. Cha Pio bị các bề trên cấm không được làm lễ công khai cho các tín hữu nữa. Dù vậy, rất nhiều tín hữu tiếp tục tuôn đến tìm gặp vị linh mục này để xin Ngài khuyên bảo và cầu nguyện cho. Cha Pio âm thầm chịu đựng, tiếp tục làm việc thiện cho tha nhân bao nhiêu có thể. Nhưng rồi sóng gió và cay đắng cũng qua đi. Cha Pio qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968, thọ 81 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong hiển thánh ngày 16 tháng 6 năm 2002.
Lúc 7 giờ sáng hôm qua từ Vatican, Đức Thánh Cha đáp trực thăng bay đến làng Pietrelcina, hiện có hơn 3.000 dân cư và thuộc giáo phận Benevento. Đến nơi vào lúc gần 8 giờ, Ngài đã được chính quyền và giáo quyền địa phương cùng với hàng chục ngàn tín hữu nồng nhiệt tiếp đón, đặc biệt là các cha dòng Cappuccino. Tại đây, sau khi cầu nguyện tại nguyện đường các giáo thánh, Ngài gặp gỡ các tín hữu tại quảng trường trước nhà nguyện. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện hồi tháng 9 năm 1911, cha Pio về làng quê dưỡng bệnh. Đối với cha, thời kỳ này không phải là một giai đoạn dễ dàng. Cha bị xao xuyến mạnh mẽ trong nội tâm và sợ sa ngã phạm tội, cảm thấy mình bị ma quỷ tấn công. Đức Thánh Cha nói,
In quei terribili momenti Padre Pio trasse linfa vitale dalla preghiera continua e dalla fiducia che seppe riporre nel Signore.
Trong những lúc kinh khủng ấy, cha Pio kín múc nhựa sống từ kinh nguyện liên tục và lòng tín thác nơi Chúa. Cha kể lại cho cha giám tỉnh Benedetto trong thư hồi tháng 3 năm 1911 rằng, tất cả những hình ảnh ma quái mà quỷ du nhập trong tâm trí con biến mất khi con tín thác phó mình trong tay Chúa Giêsu. Cha Pio cho biết, tâm hồn mình cảm thấy như được một sức mạnh cao cả thu hút trước khi được kết hiệp với Chúa và ban sáng trong bí tích. Và chính sự đói khát ấy được mãn nguyện sau khi rước Chúa và ngày càng được tăng trưởng thêm. Thế là cha Pio chìm đắm trong kinh nguyện để ngày càng gắn bó hơn với các kế hoạch của Chúa. Qua việc cử hành thánh lễ là con tim mỗi ngày và là sự sung mãn đời sống thiêng liêng của cha, cha Pio đạt tới một mức độ cao trong sự kết hiệp với Chúa. Trong thời kỳ ấy, cha Pio nhận được từ trời cao những ơn thần bí đặc biệt, báo trước sự xuất hiện nơi thân xác cha những dấu hiệu của khổ nạn của Chúa Kitô. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu làng Pietrelcina và giáo phận Benevento rằng, tu sĩ khiêm hạ dòng Cappuccino này đã làm cho thế giới ngạc nhiên bằng cuộc sống tận tụy cầu nguyện và kiên nhẫn lắng nghe các anh chị em và trao đổi tình thương của Chúa Kitô như dầu thơm cho những đau khổ của họ. Khi noi gương anh dũng và các nhân đức của cha Pio, anh chị em cũng có thể trở thành những dụng cụ tình thương của Chúa Giêsu đối với những người yếu đuối nhất. Đồng thời, khi để ý đến lòng trung thành vô điều kiện của cha Pio đối với giáo hội, anh chị em hãy làm chứng về tình hiệp thông, vì chỉ có tình hiệp thông mới xây dựng. Tôi cầu chúc các tín hữu miền này có thể kín múc nhựa sống mới từ những giáo huấn do cuộc sống của cha Pio trong thời điểm không dễ dàng như hiện nay, dưới lúc dân số dần dần giảm sút và già nua, trong khi nhiều người trẻ buộc lòng phải đi nơi khác để tìm công ăn việc làm.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu làng Pietrelcina và giáo phận Benevento, Đức Thánh Cha còn dành 20 phút để chào thăm các bệnh nhân ngồi trên xe lăn và một số các tín hữu địa phương trước khi đáp trực thăng lúc 9 giờ để bay tới San Giovanni Rotondo, một thị trấn 25.000 dân, cách đó 93 cây số đường chim bay về hướng đông bắc. Đây là nơi cha Pio được bề trên bổ nhiệm tới từ năm 1916. Trong số các công trình cha Pio để lại, nơi đây có nhà thoi diệu đau khổ. Nay là nhà thương tối tân nhất ở miền Nam Italia với 1.200 giường bệnh, gồm rất nhiều khu chữa trị khác nhau. Đến San Giovanni Rotondo lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được giáo quyền, chính quyền cũng như các cha dòng Cappuccino tiếp đón, và liền sau đó Ngài đến thăm khu điều trị trẻ em bị ung thư tại bệnh viện nhà thoi diệu đau khổ gần đó. Đức Thánh Cha đã ân cần thăm hỏi và khích lệ hơn 20 em bị ung thư cùng với cha mẹ các em. Và lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha đã viếng đền thánh Đức Mẹ Ân Phúc. Tại đây, cha bề trên tổng quyền và cha giám tỉnh dòng Cappuccino, Thánh Thiên Thần và Thánh Pio đã tiếp đón, hướng dẫn Ngài kính viếng di hài cha Thánh Pio và Thánh Giá, các dấu thánh giữ lại tại đền thánh này. Sau đó, lúc 11 giờ 15, Đức Thánh Cha bắt đầu cử hành thánh lễ ngoài trời cho khoảng 30.000 tín hữu từ các nơi tụ về. Trong đó có 300 bệnh nhân được sự giúp đỡ của tổ chức Unitansi, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương. Đặc biệt cũng có một phái đoàn tín hữu gốc Ý từ Argentina. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Michele Castoro của giáo phận Manfredonia sở tại, cùng với đông đảo các cha dòng Cappuccino. Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu qua ba lời: cầu nguyện, bé nhỏ, khôn ngoan. Ngài nêu cao cách thức của Chúa Giêsu khi cầu nguyện, đối thoại như con thảo với Chúa Cha. Và cha Pio cũng thường nhắn nhủ các con cái: hỡi các con, hãy cầu nguyện nhiều, cầu nguyện luôn luôn, không bao giờ mệt mỏi.
Đức Thánh Cha nói:
E allora ci domandiamo, le nostre preghiere assomigliano a quella di Gesù o si riducono a saltuari cambiate di emergenza? Oppure intendiamo come die tranquillanti da assumere a dosi regolari per avere un po' di sollievo dallo stress?
Chúng ta hãy tự hỏi kinh nguyện của chúng ta có giống kinh nguyện của Chúa Giêsu hay không? Hoặc đó chỉ là những lời kêu cứu khẩn cấp thỉnh thoảng xảy ra? Hoặc chúng ta hiểu kinh nguyện như những liều thuốc an thần cần sử dụng đều đặn để được lắng dịu tâm hồn, chống lại sự căng thẳng? Không phải vậy. Kinh nguyện là một cử chỉ yêu thương, là ở với Chúa, là trình bày cho Chúa cuộc sống của thế giới. Đó là công việc từ bi thương xót tinh thần không thể thiếu được. Và nếu chúng ta không phó thác các anh chị em và những tình cảnh cho Chúa thì ai sẽ làm? Vì thế, cha Pio đã để lại cho chúng ta các nhóm cầu nguyện. Cha nói với họ, chính kinh nguyện là sức mạnh của tất cả các tâm hồn tốt lành được liên kết với nhau. Kinh nguyện ấy làm chuyển động thế giới, đổi mới các lương tâm, chữa lành những người bệnh, thánh hóa công việc, nâng cao sự săn sóc sức khỏe, mang lại sức mạnh tinh thần, làm lan tỏa nụ cười và phúc lành của Thiên Chúa trên những yếu nhược và kiệt lực. Lời thứ hai là bé nhỏ. Trong tin mừng, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha vì đã tỏ lộ những mầu nhiệm nước Chúa cho những người bé nhỏ. Đây là những người không tự mãn tự phụ, những người có con tim khiêm tốn và cởi mở, thanh bần và túng thiếu, thấy mình cần phải cầu nguyện và để cho mình được đồng hành. Con tim của những người bé nhỏ giống như anten bắt được tín hiệu của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa tìm cách tiếp xúc với tất cả mọi người, nhưng ai coi mình là người lớn thì tạo nên một sự nhiễu sóng trầm trọng. Khi người ta tự mãn thì chẳng còn chỗ cho Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa yêu thương hơn những người bé nhỏ và tỏ mình ra cho họ.
Lời sau cùng là sự khôn ngoan, như bài đọc thứ nhất theo sách ngôn sứ Jeremiah. Người khôn ngoan đừng tự phụ vì sự khôn ngoan của mình, kẻ mạnh đừng hãnh diện vì sức mạnh của mình. Sự khôn ngoan đích thực không hề tại có những tài năng lớn lao và sức mạnh chân thực không hề tại quyền lực. Khí giới khôn ngoan duy nhất và không thể chiến bại chính là đức bác ái được đức tin linh hoạt, vì đức bác ái có khả năng giải trừ sức mạnh của sự ác. Thánh Pio đã chiến đấu chống sự ác trong trọn cuộc đời và đã chiến đấu một cách khôn ngoan như Chúa, nghĩa là với lòng khiêm tốn, vâng phục, với thập giá, dâng hiến đau khổ vì tình yêu. Tất cả đều cảm phục cha về điều đó, nhưng ít người bắt chước cha. Thánh Pio đã dâng hiến cuộc sống và vô số những đau khổ để giúp anh chị em gặp gỡ Chúa. Và phương thế quan trọng để gặp Chúa chính là phép giải tội, bí tích hòa giải. Chính nơi bí tích này mà một cuộc sống khôn ngoan, được yêu thương và tha thứ, được khởi sự và tái khởi sự. Chính nơi bí tích này bắt đầu sự chữa lành tâm hồn. Cha Pio là tông đồ của tòa giải tội. Ngày nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta đến với bí tích này.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn chào thăm chính quyền và một số đại diện tín hữu trước khi đi ra bãi đậu trực thăng lúc 1 giờ trưa để đáp máy bay về Roma lúc 2 giờ. Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một vài chi tiết bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cha Thánh Pio rất được các tín hữu Công giáo ở Italia kính mến. Vì thế, số tín hữu tuôn đến thị trấn San Giovanni Rotondo để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha trước nhà thờ Đức Mẹ Ân Phúc, ban đầu được ước lượng vào khoảng từ 40 đến 50 ngàn người, nhưng vì lý do an ninh, chính quyền chỉ cho tối đa 30 ngàn người vào khu vực hành lễ. Khu này không xếp ghế ngồi và mọi người đều đứng. Trước đó, họ phải qua các cổng kiểm soát. Những ai không vào được khu vực này thì có thể tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ. Mạng thông tin Vatican Insider truyền đi hôm qua cũng kể lại chứng từ của cha Marciano Mora, 89 tuổi, dòng Cappuccino, là người đã biết cha Thánh Pio từ lâu. Cha kể lại là khi còn là Hồng Y Bergoglio, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires bên Argentina, năm 2002, Đức Đương Kim Giáo Hoàng đã hỏi cha về thân thế và hoạt động của cha Pio. Người không hỏi về vấn đề các dấu thánh cha chịu, nhưng muốn biết cha Pio sống như thế nào. Cha Mora nói, tôi đã kể cho ngài về đời sống cầu nguyện của cha Pio, sự quan tâm của cha đối với dân chúng và những giờ giải tội lâu dài của cha. Đức Hồng Y Bergoglio muốn biết về các nhóm cầu nguyện của cha Pio, hồi đó đang phát triển khắp nơi, và vì thế cần xác định cơ cấu của các nhóm này theo giáo luật. Đức Hồng Y mời cha Mora và cha Giuseppe Ruotolo đến Argentina để biết rõ hơn về cha Pio. Theo cha Mora, có một sự tương hợp giữa linh đạo và đời sống của Đức Hồng Y Bergoglio, nay là giáo hoàng, với đời sống và linh đạo của cha Pio, vừa có tính chất thần bí, vừa hoạt động.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc tại sao mừng lễ Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3. Kính thưa quý thính giả, ngày mai 19 tháng 3, Giáo hội mừng lễ Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Thông thường, phụng vụ mừng lễ một vị thánh nhân dịp kỷ niệm ngày ly trần hay một biến cố liên quan đến vị ấy. Ngày 19 tháng 3 có liên quan gì đến Thánh Giuse không? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Chung quanh lễ kính Thánh Giuse, chúng ta nên ghi nhận một vài sự kiện như sau. Việc tôn kính Thánh Giuse ra đời rất chậm so với Đức Mẹ Maria và các thánh. Thánh Giuse thật là mẫu gương của sự thầm lặng khi còn sống cũng như sau khi qua đời. Thật vậy, lễ kính các thánh tông đồ và tử đạo đã được cử hành từ những thế kỷ đầu tiên, rồi tới lễ kính Đức Mẹ kể từ sau công đồ Efeso. Đang khi đó, trong suốt thiên niên kỷ thứ nhất, không ai nhắc tới Thánh Giuse cả. Bước sang thiên niên kỷ thứ hai, bên Đông Phương, từ thế kỷ thứ 10, giáo hội ở Constantinopolis mừng lễ Thánh Giuse chung với các thánh tổ phụ, từ ông Abraham cho tới người hôn phu của Đức Maria vào ngày 26 tháng Chạp. Có lẽ do ảnh hưởng của các đoàn người hành hương từ thánh địa trở về, cho nên lòng tôn kính thánh Giuse mới được nhen nhóm ở bên Tây Phương. Ngôi nhà nguyện đầu tiên dâng cho thánh Giuse được cất tại Parma, Italia vào năm 1074. Và thánh đường đầu tiên được cung hiến cho người tại Bologna, Italia năm 1129. Tiến thánh Giuse được ghi vào tự đạo thư ở vài nơi ở Bính Đức vào ngày 19 hoặc 20 tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, mãi tới thế kỷ thứ 13 mới thấy có bài lễ được sử dụng tại Đan huyện dòng biển Đức tại Liège, nhưng các chứng tích vào thời này vẫn còn hiếm hoài. Một bước tiến xa hơn nữa được bắt đầu với sự xuất hiện các dòng hành khất. Lễ thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3 ở dòng Tối Giới Đức Mẹ do quyết định Tổng hội năm 1324 và dòng Phan Sinh năm 1399, rồi đến dòng Cát Minh cuối thế kỷ thứ 14. Theo đà đó, năm 1479, Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 4 dòng Phan Sinh truyền thêm lễ thánh Giuse vào sách nguyện và sách lễ Roma. Nhưng mà quyết định đó chỉ có giá trị cho giáo phận Roma mà thôi. Phải chờ tới ngày 8 tháng 5 năm 1621, Đức Giulio thứ 15 mới chuyển cử hành trong toàn hội thánh. Thế nhưng, nghị định chưa được chấp hành, và Đức Urbano thứ 8 lặp lại vào năm 1642. Tóm lại, để thánh Giuse chỉ mới được mừng trên toàn thể xã hội cách đây chưa đầy 500 năm, như vậy là khá muộn so với các thánh tông đồ.
Thưa cha, tại sao lại chọn vào ngày 19 tháng 3?
Lần đầu tiên tên thánh Giuse được nhắc tới vào ngày 19 tháng 3 là một cuốn tự đạo thư Martyrologium, nghĩa là nêu danh tán các thánh nhân sự kỷ niệm ngày qua đời. Vào thế kỷ thứ 8, ở một đa viện biển Đức tại Ranam thuộc Jericho, Thụy Sĩ, người ta không rõ nguồn gốc của mối liên hệ giữa ngày 19 tháng 3 với thánh Giuse. Một giả thuyết cho rằng trước kia đã có lẽ một thánh Giuse Antiochia vào ngày 20 tháng 3 trong nhiều đoạn tự đạo thư. Có lẽ là do sự trùng tên cho nên đã ghi thánh Giuse hôn phu của Đức Maria vào cùng ngày hoặc vào ngày hôm trước. Một giả thuyết khác cho rằng tại Roma ngày 19 tháng 3 là lễ của các người thợ tôn kính nữ thần Minerva. Vì thế nó được thay thế bằng lễ kính thánh Giuse là một người thợ. Tiếc rằng chưa có đủ bằng chứng lịch sử về lễ kính thánh Giuse thợ vào các thế kỷ đầu tiên khi Kitô giáo. Tuy nhiên cũng nên biết là vào thời cận đại, phục vụ còn thêm những ngày khác để mà mừng kính thánh Giuse. Vào giữa thế kỷ thứ 19, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 vào ngày 10 tháng 9 năm 1847 đã châu phê lễ mừng thánh Giuse bảo trợ hội thánh. Lúc đầu thì được mừng vào Chủ nhật thứ 3 sau lễ phục sinh, rồi sau đó sẽ sang ngày thứ 4 trước đó. Tuy nhiên, cái lễ này đã bị dẹp vào năm 1956, khi mà Đức Thánh Cha Pio thứ 12 thiết lập lễ thánh Giuse lao động, mừng vào ngày 1 tháng 5, ngày lao động quốc tế. Vào lúc mới thiết lập, lễ này được mừng với bậc lễ trọng. Nhưng mà với cuộc cải tổ lịch phong vụ sau công đồng Vatican II, lễ này chỉ được mừng như lễ nhớ tự do.
Thưa cha, tại sao có sự thay đổi này?
Lý do là tại vì không phải tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều mừng lễ lao động vào ngày 1 tháng 5. Thật vậy, ngày 1 tháng 5 gắn lấy với lịch sử của Đảng Cộng sản, cho nên nhiều nước không muốn nghe nói tới. Tại Hoa Kỳ và Canada, lễ lao động được cử hành vào thứ hai đầu tháng 9. Gần chúng ta hơn nữa, hai nước Australia và New Zealand để tự do hoặc là rời sang một ngày khác. Dù sao, trở lại với các lễ kính thánh Giuse, chúng ta không nên bỏ qua lễ thánh giả. Lúc đầu được cử hành tại vài địa phương và đã trở nên phổ quát từ năm 1914.
Thưa cha, ngoài ba ngày lễ vừa kể, mỗi năm mừng một lần, nhiều nơi còn dành thứ tư hàng tuần để kính thánh Giuse. Vậy ngày thứ tư có liên quan gì đến thánh nhân không?
Tục lệ Kitô giáo dạy ngày thứ sáu để kính nhớ cuộc tự đạo của Chúa Giêsu, ngày thứ bảy kính Đức Mẹ, ngày thứ tư kính thánh Giuse. Năm 1876, các sư huynh giáo dục dòng Maris được phép tự nhớ thánh Giuse mỗi ngày thứ tư trong kinh tiểu nhật khóa kính Đức Mẹ. Năm 1883, sách lễ Roma và sách nguyện xếp thánh lễ ngoại lịch kính thánh Giuse vào ngày thứ tư. Dưới khía cạnh lịch sử, các học giả không thấy một mối liên hệ nào giữa ngày thứ tư với Thánh Giuse. Thật vậy, vào các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tín hữu ăn chay mỗi tuần hai ngày, thứ tư và thứ sáu. Khác với người Do Thái cũng ăn chay mỗi tuần hai ngày, nhưng mà vào thứ hai và thứ năm. Theo sự giải thích của vài giáo phụ, ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa Giêsu trực tiếp trên thập giá, ngày thứ tư thì tưởng nhớ ngày Chúa bị Giuđa phản bội. Không rõ từ lúc nào người ta dành ngày thứ tư để kính thánh Giuse và không hiểu vì lý do gì. Tuy nhiên cũng có người bóp trán để đưa ra lời giải thích như thế này. Ngày thứ tư là ngày ở giữa tuần, với nhịp độ làm việc cao, khác với nhịp độ ủy oải hoặc cầm chừng vào đầu tuần hay là cuối tuần. Như vậy, đáng dành ngày thứ tư cho thánh Giuse, gương mẫu của sự cần cù làm việc.
Chúng ta đang ở trong tháng 3 dương lịch, tháng này được dành kính thánh Giuse. Thưa cha, tục lệ này bắt đầu từ khi nào?
Lý do của việc dành tháng 3 để kính thánh Giuse khá đơn giản. Nó là sự phát triển của lễ kính thánh nhân vào ngày 19 tháng 3. Việc cử hành được nối dài với tuần bát nhật và được chuẩn bị bởi tuần 9 ngày. Ngày 4 tháng 3 năm 1713, Đức Clemente thứ 11 ban ân xá cho những ai tham dự tuần chủ nhật được tổ chức tại nhà thánh Ignatius tại Roma. Rồi kế đó người ta kéo dài về tổ kính thánh Giuse ra suốt tháng 3 dương lịch. Năm 1802, giáo sứ thánh Agostino tại Modena, Italia in một cuốn sách nhỏ với tựa đề Tháng Hoa Huệ, tháng 3 dâng hiến thánh Giuse. Rồi kể từ đó, nhiều sách tương tự được xuất bản ở nhiều nơi. Ngày 27 tháng 4 năm 1865, Đức Pio thứ 9 ban ân xá cho những ai làm việc đạo đức trong một tháng để kiến thánh Giuse. Và sắc lệnh Đức Pio thứ 9 ngày 4 tháng 2 năm 1877 cho phép tính tháng của thánh Giuse từ ngày 16 tháng 2 cho tới ngày 19 tháng 3. Rồi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp Quam Comprius năm 1889 đã khuyến nhủ thực hành chung được đạo đức hàng ngày trong tháng 3 để tôn kính thánh Giuse.
Các việc đạo đức kính thánh Giuse là những việc nào, thưa cha?
Có hai hình thức phổ thông nhất. Một là kính cầu thánh Giuse, hai là suy gẫm về sự vui buồn thánh Giuse. Về kính cầu thánh Giuse, bản văn lâu đời nhất là của cha Geronimo Garcia dòng Cát Minh, xuất bản ở Roma năm 1597 bằng tiếng Ý và Tây Ban Nha. Tiếp theo có rất nhiều bản văn khác về kính cầu các thánh đã xuất hiện, trong đó có một vài sai lầm thần học. Vì thế, năm 1601, dưới thời Đức Clemente thứ 8, tòa thánh ra sắc lệnh buộc tất cả các kính cầu phải được đệ trình để duyệt y trước khi sử dụng công khai. Kính cầu thánh Giuse lưu hành hiện nay là do Đức Pio thứ 10 châu phê ngày 18 tháng 3 năm 1909. Kinh cầu thánh Giuse dựa theo khung sườn của kinh cầu Đức Bà với bố cục như sau. Sau phần giới nhập, kêu cầu Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Maria là lời khẩn nài thánh Giuse kèm theo 25 danh hiệu. Các danh hiệu này có thể phân ra thành 6 nhóm. Thứ nhất là sự thánh thiện, số 1. Thứ hai là về nguồn gốc, dòng dõi vua David và mưu rễ các tổ phụ. Thứ ba là các chức vụ được ủy thác đối với Đức Maria và với Chúa Giêsu, từ số 4 tới số 8. Nhóm thứ 4 gồm các nhân đức nội tâm, có 6 nhân đức: công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành, từ số 9 đến tới số 14. Rồi thứ 5, các nhân đức trong tương quan với tha nhân, đó là nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng. Và nhóm thứ 6 là bảo trợ những người trí khiết, các gia đình, những người túng quẫn, những người ốm đau và lâm tử, chống cự ma quỷ và buồn bã khổ thánh. Còn thế kinh suy gẫm về sự buồn cũng bởi sự vui thánh Giuse được gán cho chân phúc Gennaro Sarmelli. Bởi sự vui buồn thánh Giuse suy gẫm những biến cố vui buồn của thánh nhân dựa theo các trình thuật tin mừng thơ ấu của thánh Matthew và thánh Luca. Đó là thứ nhất, Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu gây ra nhiều băn khoăn cho thánh Giuse, nhưng sau đó được thiên thần giải thích. Thứ hai, khi chứng kiến cảnh khó nghèo của Chúa Giêsu nên sinh ra tại Bethlehem. Thứ ba, khi đã phép cắt bì cho Chúa Giêsu. Thứ tư, khi cụ Simeon tiên báo những đau khổ của Chúa Giêsu. Thứ năm, khi trốn qua Ai Cập. Thứ sáu, khi trở về Nazareth. Thứ bảy, khi lạc mất và tìm lại Đức Giêsu trong đền thờ. Sau mỗi cảnh suy niệm, thì các người tiên hữu đọc một kinh lạy cha và kinh mừng, và cũng có thể thêm kinh sáng danh nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Đức bà Maracaibo ở Venezuela phần 1.
Kính thưa quý vị thính giả, Venezuela là quốc gia đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần. Ngoài Coromoto hồi thế kỷ thứ 16, còn có Finca Betania và Maracaibo trong các thập niên 1970-1990. Maracaibo có tên gọi thật là Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo. Thủ phủ của tiểu bang Zulia là thành phố lớn thứ hai sau thủ đô Caracas. Thành phố tọa lạc gần hồ Maracaibo trong vùng có nhiều mỏ dầu hỏa. Tên gọi Maracaibo phát xuất từ tiếng nói của thổ dân Guajiros hay Motilones. Họ gọi vùng bán sa mạc này là Maracaibo, có nghĩa là chỗ có nhiều rắn. Có một thuyết khác cho rằng nó quy chiếu từ Maracaye, có nghĩa là nơi đối diện với biển. Các kiểu giải thích khác cho rằng tên gọi Maracaibo phát xuất từ tên Mara là một chiến sĩ tộc trưởng, và cho rằng sau khi ông chết trong trận đánh nhau với người Tây Ban Nha, quân Tây Ban Nha mở lễ hội ăn mừng và kêu lên Maracaibo, nghĩa là Mara đã ngã quỵ, và tên gọi Maracaibo bắt nguồn từ đó. Cả chuyên viên địa lý và vẽ bản đồ người Ý Agostino Codazzi cũng cho rằng tên gọi Maracaibo bắt nguồn từ Cacique, là tộc trưởng thổ dân thống lãnh vùng hồ này, trong khi người Âu Châu tới đây lần đầu tiên. Chính ông Codazzi cũng kể lại rằng ngay từ năm 1499, khi hai ông Alonso de Ojeda và Amerigo Vespucci tiến vào vịnh Maracaibo, thổ dân ở đây gọi là vịnh Coquibacao. Cũng vẫn theo ông Codazzi, tên gọi Venezuela cũng bắt nguồn từ sự kiện hai ông Ojeda và Vespucci gọi hồ này là vịnh Venezia, từ đó phát xuất ra tên gọi Venezuela. Lý do là vì vùng này có nhiều muỗi, các thổ dân sống trên các nhà sàn dựng trong nước, trên các bờ sông và trên cây, cũng gọi là sắt vì gỗ biến thành đá khi gặp nước. Thành phố Maracaibo có ba giai đoạn thành lập, trước hết vào năm 1529 bởi ông Ambrosio Alfinger người Đức, và là thống đốc đầu tiên của tỉnh Venezuela. Ông đến theo một đoàn viễn chinh khởi hành từ Coro, thủ phủ vùng này, và đặt tên thành phố là Villa Maracaibo. Đây là nơi ban đầu chỉ có vài căn nhà ở của phụ nữ và trẻ em, với vài binh lính canh giữ, nhưng có ít lợi nhuận về kinh tế. Vì thế vào năm 1535, ông Nicolaus Federman quyết định rời dân chúng tới Capo de la Vela hiện nay thuộc Colombia. Năm 1569, thành phố được đại tá Alonso Pacheco thành lập trở lại và gọi là Ciudad Rodrigo.
Chỉ vào năm 1573, thống đốc Diego de Masariego mới quyết định cho dân chúng sống tại đây dưới quyền cai trị của đại tá Pedro Maldonado. Sau cùng vào năm 1574, thành phố Nueva Zamora de Maracaibo được thành lập, vinh danh thống đốc Masariegos, sinh quán tại Zamora, Tây Ban Nha. Vào thế kỷ sau đó, cho tới đầu thế kỷ 18, thành phố bị cướp biển, cướp phá nhiều lần vì sự phong phú của nó. Thành phố bị hư hại và dân chúng bị giết hay bị bắt làm nô lệ. Chính tại Maracaibo, Đức Mẹ đã hiện ra với hai thanh niên tên là José Luis Mateus Barbosa và Juan Antonio Gin.
và giao cho hai anh sứ mệnh phổ biến lời của Mẹ Chúa Kitô, không phải chỉ ở Venezuela mà cho cả các dân tộc khác trên toàn thế giới. Đức Mẹ đã nói với hai anh như sau: đã đến giờ toàn nhân loại phải tìm lại lương tâm của mình. Tình hình nghiêm trọng bởi vì con người sống các thời điểm cuối cùng, các thời điểm khải huyền. Đức Mẹ cũng nói thêm rằng, con người đang sống các lúc cuối cùng của ơn Thánh Chúa, và vì lòng thương xót của Thiên Chúa và lời bầu cử của trái tim vô nhiễm Mẹ, các Ngài cho chúng ta một khả thể cuối cùng để hoán cải và trở về với Thiên Chúa và Giáo hội. Ý thức từ bỏ các thói tục của một nền văn hóa của chết chóc, thù hận và hư vô. Đối với Juan Antonio, tất cả đã bắt đầu ngày 29 tháng 5 năm 1988, trong khi anh đi hành hương tại một nơi người ta nói rằng Đức Mẹ đã hiện ra. Tuy chưa đầy 18 tuổi, Juan Antonio đã biết các sâu xé và các khắc khoải của cuộc đời. Thật vậy, anh xuất thân từ một gia đình, trong đó bạo lực là chuyện xảy ra hàng ngày. Tình hình này đang dẫn anh tới chỗ tuyệt vọng. Đối với anh, cuộc hành hương đầu tiên này đã là khả thể cuối cùng giúp tìm ra điều gì đó trao ban cho anh lý do để tiếp tục sống. Và chính trong ngày Chủ nhật đầu tháng năm 1988, sau thánh lễ cử hành tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra, Juan Antonio trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ Maria lần đầu tiên, bằng xương bằng thịt, mặc áo như Đức Bà Mề Đai phép lạ, ở đường Duy Bắc tại Paris. Hơn một năm sau, Đức Mẹ lại chọn một thanh niên khác là José Luis Mateus Barbosa để cùng Juan Antonio Gin phổ biến sứ điệp Con Thiên Chúa gửi nhân loại đến khắp nơi trên thế giới.
José Luis đã không bao giờ biết mẹ đẻ của mình, vì bà tự tử nên anh đã được ông bà ngoại yêu thương nuôi nấng. Sau khi ông ngoại chết, José Luis vô cùng đau buồn và lần đầu tiên anh bắt đầu lần hạt mân côi. Một đêm nọ không ngủ được, José Luis quyết định thực hành thói quen lần hạt mân côi để dỗ giấc ngủ, nhưng anh không biết các mầu nhiệm để suy gẫm. Nhưng chính trong sự đơn sơ của lời cầu què quạt ấy, lần đầu tiên anh trông thấy Đức Bà Chiquinquirá hiện ra trong phòng ngủ của mình. Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng trên tay có hai thánh Andre và Anton thành Padova hộ tống. Từ từ cả hai thanh niên sẽ nhận được một cách cá nhân ngày càng nhiều sứ điệp, thị kiến và mặc khải hơn liên quan tới đức tin, thế giới và tương lai. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai đã du hành nhiều nước khác nhau theo lời Đức Mẹ chỉ dẫn. Sứ điệp mà Đức Mẹ giao cho José Luis và Juan Antonio gây ấn tượng trong kiểu loan báo cũng như trong kiểu diễn tả. Có thể tóm tắt sứ điệp một cách ngắn gọn như sau. Con đường để có được sự sống vĩnh cửu là việc hoán cải con tim, một cách chính yếu là qua Thánh Kinh, chứa đựng lời Chúa, bí tích Thánh Thể, lời cầu nguyện, việc sám hối, xưng tội và chấp nhận thập giá thường ngày với tình yêu thương. Ngoài ra các phương thế này nói với chúng ta rằng, hãy coi chừng, kẻ thù giận dữ, kẻ xấu kéo về với nó, với nhiều mưu mô, những người tham vọng, những người lừng khừng, những kẻ không tin, những kẻ thất vọng, hay một cách đơn sơ, những kẻ thờ ơ. Phải, quỷ hiện hữu và hoạt động tích cực hơn bao giờ hết vào cuối thế kỷ này. Quyền lực của nó gia tăng vì con người không tin vào sự hiện hữu của nó. Nó hoạt động lén lút dưới tấm khăn của sự tự nhiên bằng cách làm cho con mồi của nó tin rằng sự thiện là sự giữ và sự giữ là sự thiện. Nó khiến cho con người không có lương tâm nữa, không còn sự trẻ trung vô tội nữa, và nó làm cho các trẻ em không tin vào sự hiện hữu của nó nữa.
Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ Maria bảo đảm với chúng ta rằng, chúng ta không phải là không có một mục tử, chúng ta không mồ côi, bởi vì Thiên Chúa đã gửi Mẹ Ngài cho chúng ta để là hòm bia cứu độ mới, để cho chúng ta ẩn náu, để che chở chúng ta và bênh vực chúng ta khỏi thiên thần sa ngã với các khí giới mà Mẹ cống hiến cho tất cả mọi người, một cách nòng cốt là các bí tích của giáo hội. Mẹ cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện với các tràng hạt mân côi mỗi ngày, ăn chay và vun trồng các tâm tình bác ái đối với tha nhân. Nếu không có những thứ đó, thì mọi cố gắng cũng vô ích. Trong các lần hiện ra, Đức Trinh Nữ Maria kêu gọi con người cấp thiết hoán cải con tim, chứ không hoán cải vì vụ lợi do sợ hãi. Đức Mẹ khích lệ chúng ta thay đổi cuộc sống, thôi xúc phạm Đức Giê-xu con Thiên Chúa của Mẹ, ngưng vi phạm các luật lệ của Thiên Chúa Cha trên trời, và tìm lại lương tâm mà con người đã đánh mất từ lâu, và sự vắng mặt của nó sau cùng sẽ tai hại cho nó. Mẹ tiếp tục mời gọi chúng ta đi theo giáo hội của con Mẹ, mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là vị đại diện tối cao trên trần gian, và một cách hoàn toàn đặc biệt thừa nhận và yêu mến sự hiện diện thể lý của Đức Giê-xu con Thiên Chúa trong bí tích thánh thể. Các sứ điệp mẹ Maria đã ban cho qua hai thiện nhân cảnh cáo các nguy hiểm đã hiện diện ngày nay cũng như các nguy hiểm sẽ tới. Các giáo lý sai lạc từ từ xâm lấn xã hội chúng ta và thay thế Thiên Chúa bằng con người, và việc mặc khải gần kề vài sự thật sẽ bẻ gãy hay làm hư hỏng đức tin của nhiều người. Ngoài ra, mẹ cảnh cáo chúng ta về tên phản Kitô, ông Chúa gian ác và vai trò đen tối mà nó sẽ có trong thế giới tương lai. Nhưng mẹ Maria nói với chúng ta rằng vẫn chưa quá muộn. Tất cả có thể được thay đổi và sửa chữa, bao gồm cả các luật lệ của thiên nhiên và cả dòng lịch sử, nếu con người hoán cải thực sự, nếu nó sẽ hiểu biết kịp thời các hậu quả kinh khủng của các hành động của nó, của các tội lỗi của nó, nếu nó sẽ thú nhận mình là kẻ tội lỗi bằng cách giao hòa với Thiên Chúa và với chính mình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.